Giê-xu ngự vào đời sống con.
Có một trận động đất rất là lớn xảy ra trong tuần vừa rồi. Và người ta nói rằng cái sự thiệt hại này hiện bây giờ người ta nói là trên dưới 2.000 người đã bị chết. Và người ta nói con số có thể lên tới gần cả 100.000 người nữa. Không biết chúng ta nghe chúng ta có thấy rung động không? Có thấy thương xót không? Nhưng mà cái đất nước này chúng ta dường như thấy không có quan trọng đến lắm, không ai chú ý, không ai bàn tán, không ai đề cập đến, đó là đất nước Miến Điện. Và khi chúng ta nói đến đất nước Miến Điện là nơi rất là nhiều chùa chiền, nơi có chiến tranh đang nội chiến khủng khiếp xảy ra trong những ngày qua, nơi mà có cái sự giằng xé giữa những cái đế quốc, trong đó có Trung Quốc ngày hôm nay với những đất nước lân cận, Liên Xô, với Thái Lan, với Campuchia, những nước lân cận Miến Điện. Người dân ở đây rất là đáng thương, họ sống ở trong cái sự cùng khổ. Và cái trận động đất xảy ra thì dường như không có đụng chạm nhiều người lắm, giống như những quốc gia khác trên thế giới. Tin tức nói ít đi, và thậm chí chúng ta cũng không có bao nhiêu người biết đến cái câu chuyện này xảy ra trong thứ năm vừa rồi. Cho nên chúng ta nhớ đến đất nước này mà cầu nguyện cho họ với. Nhưng mà khi tôi đọc lại thử về dân số của người Miến Điện và số người tin Chúa đất nước này so với Việt Nam của chúng ta, thì có điều khích lệ lắm. Đó là dù chúng ta nghe nói Miến Điện là nước đó chùa chiền rất là nhiều tại vì ảnh hưởng của vùng Á Đông, nhưng mà cái tỷ lệ tin Chúa nơi đó nhiều hơn Việt Nam của chúng ta. Việt Nam của chúng ta nếu cộng luôn người Công giáo hay là Thiên Chúa giáo thì chúng ta chỉ có 7% đến 8% mà thôi. Có số người họ nói là 10% trong con số 100 triệu người. Nhưng mà Miến Điện thì nhiều hơn cái con số đó. Cách đây 2 năm về trước, tôi có cơ hội cùng gần 40 mục sư khác đi thăm xứ Thánh. Và trong cái chuyến đi của chúng tôi, hầu hết là những vị mục sư châu Á. Trong đó có người Lào, người Phi, Indo, Mã Lai, Hồng Kông, Singapore. Việt Nam của chúng ta có được 5 vị mục sư, cảm ơn Chúa. Và trong đó có khoảng 7 người mục sư từ Miến Điện. Tôi thấy rất là lạ. Lần đầu tiên tôi khám phá Miến Điện có nhiều mục sư. Và một hội thánh của họ, thì có tôi không trong cái chuyến đi 14 ngày 2 tuần lễ, thì chúng tôi tìm hiểu thì có một số những người Miến Điện giống như người Việt Nam của chúng ta ở nhiều cái vùng khác nhau, sắc tộc khác nhau. Giống như vùng Cao Nguyên hay là Tây Nguyên. Chúng ta nghe nói đến người Hợp Mông, nói đến người dân tộc. Thì ở đó nhiều người tin Chúa hơn người Kinh nữa. Và người Miến Điện cũng giống như vậy. Người Kinh của chúng ta, nếu mà cả tỷ lệ người ta nói là người tin lành không trên dưới 2 triệu người, thì 5 đến 700 ngàn người là người Kinh. Còn phần lớn còn lại là những người sắc tộc khác, là những người dân tộc khác, thiểu số. Họ tin Chúa cả hàng triệu người hơn. Và người Miến Điện cũng giống vậy. Và hội thánh nào mà nhỏ nhất của các vị mục sư Miến Điện mà chúng tôi gặp ở đất nước này thì họ khoảng 300 tín đồ. Hội thánh nhỏ nhất. Quý vị có ngạc nhiên không? Hội thánh khác bình thường 500 người đến 700 người ở tại đây. Không phải là xa xôi lắm. Tôi muốn nói đến đất nước Miến Điện tại tôi thấy trong tuần qua, vừa họ gặp chiến tranh, nội chiến và gặp thiên tai rất là nặng. Cho nên chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho họ, dân tộc của họ cũng cần được sự cứu rỗi. Giống như chúng ta, và chúng ta thấy anh em chúng ta đang bị thiên tai, thì chúng ta cũng, thay vì chúng ta chỉ giúp cho người Việt Nam không thôi, thì hãy có lòng rộng rãi thương xót đến những con cái Chúa, những người chưa biết Chúa ở tại Miến Điện nữa. Quý vị có thể dự phần trong sự dâng hiến, dự phần ở trong sự cầu nguyện, dự phần ở trong sự chia sẻ cái nỗi đau của họ. Vì đây là cơ hội chúng ta làm điều thiện cho những người chưa biết Chúa và cho những người con cái của Chúa, nhất là anh em chúng ta trong đức tin. Một lần nọ, cái vị mục sư trong chuyến đi của tôi, mục sư trẻ nhất, là cũng người Miến Điện. Và có một lần tôi giới thiệu hội thánh, anh ta chụp hình trong Noel cách đây 2 năm về trước. Là chúng tôi đi đầu năm 2023. Thì năm 2022 Noel đó, thì họ có một cái chương trình rất là lớn. Và một cái vị mục sư có cơ hội tới đây thăm hội thánh chúng ta và chia sẻ. Thì ông là người Phi. Ông được mời đến hội thánh đó để mà chia sẻ. Và khi ông được mời giảng, tới giảng thì ông chuẩn bị hăm hở. Buổi sáng bắt đầu 10 giờ sáng nhóm. Và ông nghĩ rằng ông sẽ chia sẻ trong vòng 30 phút giống như những bài giảng bình thường. Và xong chắc khoảng chừng 12 giờ là xong buổi nhóm. Nhưng mà ông nói là ông nhóm từ sáng 10 giờ đã tới. Người ta rất là đông đủ. Buổi nhóm đó khoảng trên 500 người tín đồ ở tại Chicago. Và ông chờ hồi hát hết người này qua ban hát khác, ban hát người già, ban hát người trẻ, ban hát thiếu nhi, ban hát ấu nhi, ban hát lão niên. Lên, ông nói coi đồng hồ đến 12 giờ mà cũng chưa đến giờ ông giảng nữa. Và giờ thờ phượng của họ kéo dài và vui mừng như vậy. Và không một tiếng than phiền. Và khi mà chương trình bắt đầu mời ông giảng, lúc đó là 12 giờ rưỡi, là 2 tiếng rưỡi họ thờ phượng. Chúng ta thờ phượng bao nhiêu lâu quý vị? Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ hát ca ngợi Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện. Nhưng mà họ 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi sau khi ông lên để mời giảng là 12 giờ rưỡi, ông nghĩ là giờ đó người ta đói bụng, người ta chuẩn bị về, chắc là hội thánh thưa thớt lắm. Nhưng mà không, khi bắt đầu ông lên giảng, hội thánh vẫn còn đông đúc, hàng 500 người ngồi yên lặng mà nghe. Ông nói là chưa bao giờ ông giảng cho một hội thánh Á Đông mà đông như vậy. Và một sự khích lệ đến cho ông rất là nhiều. Người mục sư này rất là trẻ, trong chuyến đi rất là vui, tôi có kỷ niệm với ông. Tôi coi ông giống như người em của tôi, tại vì bằng tuổi đứa em trai út của tôi là Lâm ở bên Cali. Khi chúng tôi đi ra một cái park thì thường tôi đi đâu, trong những chuyến đi của tôi luôn luôn có ba lô đem theo. Và trong đó tôi có một bộ đồ bơi. Luôn luôn, ông mình không biết được lúc nào mình sẽ bơi mà tôi mê bơi. Và lúc nào cũng có một cái áo ấm, jacket, là một cái bộ đồ nhỏ đem theo, lỡ trường hợp gì. Thì chúng tôi đi ra cái park và đến giờ đã ăn trưa thì... mấy người đem đồ ăn xuống, di chuyển trên xe cho nên những cái bình nước ngọt nó bị ga xì lên. Và một cái người, một sư bên cạnh không biết, mở ra cái chai nước ngọt, nó bắn lên te tu hết, những người chung quanh đều ướt đẫm hết cả nước ngọt. Và quý vị biết là nước ngọt khi mà chúng ta được tắm bằng nước ngọt nó thích thú lắm. Phải không? Nó rít rít, nó chần chần, nó rất, rất là khó chịu. Và cái người một sư trẻ này đi tới đi lui không biết cách nào, tại vì ông không có đem theo cái đồ nào hết cả. Và tôi nói, mặc dù ông nhỏ hơn tôi nhưng mà cái đồ bơi đó nó có cái thun, có sợi dây cột lại, tôi đưa ông bận. Và ông bận cái bộ đồ đó với áo thun mà tôi đưa. Và cảm ơn Chúa, đến khi về cũng rất là lịch sự, giặt giũ xong đưa trả lại cho tôi, không tặng cho ông làm kỷ niệm. Rồi sau đó chuyến đi thì ông có trên xe giới thiệu một người vợ trẻ, ba đứa con cũng giống như chúng tôi, mà đa ba đứa con gái chứ không phải ba đứa con trai. Và ông cũng đưa ra cái xe rất là đẹp. Lý do là ngay sinh nhật của ông và hội thánh chuẩn bị đến Noel, cho nên hội thánh mừng cái sinh nhật của ông rất là lớn. Và đến khi mà mời ông ra và cắt cái quà sinh nhật thì ông mới ngạc nhiên, tại vì ngay cái bãi Phật kinh rất là lớn, cái xe thiệt là mới, được dăng đầy hoa giống như xe để đón cô dâu chú rể vậy đó. Và ông ngạc nhiên thì họ nói đây là cái món quà cho hội thánh dành cho mục sư. Hội thánh làm điều rất là đúng. Quý vị biết sau khi chúng tôi đi về đây mấy tháng sau, tôi nhận được cái tin đó là ông về với Chúa. Mấy tháng sau, trong đoàn của chúng tôi gần 40 mục sư thì 3 người đi về với Chúa trong vòng nửa năm đó. Người mục sư này không biết bị bệnh gì đó và ông đang trẻ, đang khỏe và ngủ một đêm sáng về với Chúa, còn rất là trẻ. Ông chưa tới 50 tuổi lúc bây giờ, khoảng 40, lúc bây giờ ông khoảng chừng 40, 2 năm về trước thì ông phải 48 tuổi. Và tôi nhớ đến hội thánh Miến Điện, nhớ về mục sư này. Và vừa rồi Bảo Lộc có nhắc đến tôi, tại vì chúng tôi nói đến cái dự động đất Miến Điện thì Bảo Lộc nói, nhắc đến ông mục sư đó và nói anh đã làm một điều thiện cho cái ông mục sư đó, ông về với Chúa, ông còn nhớ đến cái quần bơi của anh nữa. Có những khi chúng ta trong cuộc đời mình không biết điều gì xảy ra, nhưng mà nhờ anh Chúa cho chúng ta sống mỗi ngày giống như sống cái thời giờ cuối cùng cuộc đời mình. Đừng có hẹn đến ngày mai, đừng hẹn hôm sau tôi sẽ làm công việc này việc khác, đừng hẹn ngày mai tôi sẽ làm quyết định cái việc này việc khác. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ suy gẫm sáng nay nói về những cái người mà trong Kinh Thánh đề cập đến đây là những người mà được Chúa giao cho những công tác để phục vụ Chúa. Và tôi lấy cái tựa đề tại vì tôi muốn khích lệ thánh là những người rất là ngay thật hay là trung tín. Những người trung tín là những người đã được Chúa ủy thác cho một cái công việc, mỗi người khả năng khác nhau. Câu chuyện này nó ngược lại với cái câu chuyện ta lân mà chúng ta nghe trong Matthew, người chủ giao cho người 5 ta lân, 3 ta lân và 1 ta lân. Và câu chuyện này 100 cái nén bạc và người khác thì 50, người khác là 1, hay là người khác 10 nén bạc thì người 5 nén bạc, 11 nén bạc. Và thực sự chúng ta dùng cái chữ nén bạc nó cũng không được đúng lắm. Ở đây trong cái bản Kinh Thánh tiếng Hebrew thì là mina. Mina là một cái số tiền lớn, đại khái là khoảng hơn 3 tháng lương. Một mina hay là một nén bạc ở trong cái Kinh Thánh ví dụ mà chúng ta đọc ở đây thì giá trị bằng 100 denier. Denier là một cái đồng tiền công làm cho một ngày. Hôm nay chúng ta nói ví dụ một ngày là 100 đô la. Thì chúng ta thấy 100 lần như vậy Đó là cái hình ảnh nén bạc mà ở trong cái câu chuyện ví dụ này. Một mina là bằng 100 denier, hay là bằng 100 cái ngày công, hơn 3 tháng lương của chúng ta. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay một ngày trung bình 100 đô la chưa trừ thuế thì một tháng chúng ta có 3.000, nhân lên thì chúng ta có 9.000, và cộng thêm 10 cái tiền công nữa thì chúng ta đại khái là trên dưới 10.000 đô la trong 3 tháng lương. Chủ giao cho người 10 nén bạc, quý vị thấy đúng vậy không? Và người khác thì giao cho 5, người khác giao cho 1. Và người chủ trước khi đi thì nói là hãy làm lời ra trước khi ta đi về. Cái ẩn dụ này Chúa muốn dạy dỗ tôi, ông bạn chị em chúng ta cái câu chuyện về Chúa đã tín nhiệm mỗi chúng ta và giao cho mỗi chúng ta, mỗi người một cái khả năng khác nhau. Cái nén bạc khác với ta lân là hình ảnh của một nén vàng, một cái số tiền rất là lớn của một năm làm việc, một ta lân. Vì Chúa đòi hỏi cái khả năng, cái gift, cái ta lân khác nhau. Nhưng mà nén bạc thì nói về cái công việc Chúa giao khác, nói về sự giảng đạo, hay nói về cách khác là gieo giống. Những cái ngày cuối cùng của Chúa, chúng ta chuẩn bị bước vào cái tuần lễ thương khó sau này, thì Chúa đang trên đường về Jerusalem để chịu thương khó. Nhưng mà đoàn dân thì nghĩ rằng Chúa đang chuẩn bị tuyên bố về vương quốc của Ngài trên đất này. Và vì cớ đó chúng ta nhớ đến hai người con của Zebedee là Gia-cơ và Dân. Nói rằng thưa Chúa, nếu mà Chúa về trong nước của Ngài, hay là Chúa lập nước ở trên đất này, thì cho hai đứa con của tôi, một đứa ngồi bên phải, đứa ngồi bên tay trái, thủ tướng và phó thủ tướng làm lớn. 12 môn đồ thì 10 người đòi cái chức vụ đó rồi, 10 người còn lại giận quá, tranh giành cái chức vụ đó lẫn nhau. Và trong cái bản cuối cùng mà chúng ta sẽ suy gẫm trong những tuần tới trong lễ thương khó, thì Chúa nói về vấn đề của người lãnh đạo là người phải phục vụ. Và khi các môn đồ đang giành nhau chức vụ thì Chúa ăn xong ngồi xuống, cởi áo Ngài ra, khoác binh, lấy khăn rửa chân cho các môn đồ. Và Chúa nói rằng ai trong chúng ta, quý vị là những người muốn làm lớn, muốn làm người lãnh đạo, muốn làm người cai trị, thì trước hết phải là người. Người gì quý vị? Được người ta tung hô, được người ta đề cao lên cái chỗ quan trọng, chỗ danh dự, chỗ viết, phải không? Không. Những người đó phải là những người âm thầm phục vụ. Và những nói đến công việc phục vụ thì nói đến vấn đề cực nhọc. Chứ không ai nói phục vụ mà nói đến là bản đồ lịch sự vô ngồi cái bàn giấy đó rồi ngồi làm công việc từ sáng đến chiều, không. Nói đến phục vụ là nói vấn đề nặng nhọc. Mồ hôi phải đổ ra, cái tâm tình phải nghĩ đến, công khó của chúng ta phải được đầu tư và suy nghĩ cách nào làm tốt nhất trong ngày hôm nay công việc mà người chủ giao cho mình. Và cái người phục vụ thì làm xong một ngày thì mệt nhoài đi, chứ không phải là làm xong giống như được đi được massage về thảnh thơi, không phải. Đó nói về sự phục vụ, đòi hỏi cái công giá, công sức của chúng ta. Và chú nói đến một hoàng tử hay là một người được đề cử đến một cái xứ để được phong làm cái chức là vua và sẽ trở về. Và cái câu chuyện này muốn nói đến Chúa Giê-xu chuẩn bị sẽ sự thương khó. Ngài sẽ bị chết, Ngài sẽ chịu đóng đinh, Ngài sẽ bị chôn, Ngài sẽ sống lại và Ngài sẽ trở lại với vương vị là vua của các vua và Chúa của muôn Chúa, với các muôn vàn thiên sứ thánh của Chúa, giống như trong Matthew đoạn 25 nói, chứ không phải là đến giống như một em bé nằm trong máng cỏ, một hài nhi đơn sơ nằm ở trong máng cỏ nữa. Và trước khi người chủ đi, ở câu số 11, thì tôi xin đọc bản dịch mới: hoàng thân sắp đi xa và nhận lễ tấn phong để về làm vua xứ mình. Thì trước khi lên đường, thì ông gọi 10 đầy tớ đến giao cho 10 nén bạc, và dặn rằng hãy dùng số bạc này để kinh doanh hay là làm rợi ra khi ta đi vắng. Và đọc đến đây chúng ta thấy thể hiện được là Chúa giao cho mỗi chúng ta một cái công tác khác nhau. 10 người, mỗi người những cái nén bạc khác nhau. Và câu 14, tôi đọc cái câu này làm tôi cũng hơi có cái sự suy nghĩ, tôi đặt câu hỏi tại sao ở đây lồng vô cái câu này. Nhưng dân bản xứ ghét ông, nên họ gửi phái đoàn theo sau ông và phản đối. Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua của chúng tôi. Tại sao Chúa đang kể một ẩn dụ về những nén bạc được giao ra và người chủ đó muốn những người đầy tớ của mình, làm công của mình phải đi làm lợi ra, thì lồng ra cái câu chuyện dân bản xứ ghét, không muốn chấp nhận ông làm vua, và thậm chí như vậy còn gửi theo phái đoàn theo sau và phán rằng và nói rằng chúng tôi không muốn ông làm vua trên chúng tôi. Những ngày qua chúng ta nghe nói biểu tình No Elon Musk, và họ đập phá những chiếc xe Tesla vô tội, đốt phá những cái đại lý bán xe, biểu tình khắp nơi đòi ông ấy phải biến mất đi. Và không những tại nước Mỹ của chúng ta, người ta ghét ông ấy, mà thậm chí châu Âu họ cũng ghét ông nữa. Tôi không có so sánh Chúa Giêsu với ông Elon Musk kia, nhưng mà đây là một hình ảnh mà cho chúng ta thấy một cái gì đó của con người. Khi mà không thích người khác thì người ta nói giống như ông bà Việt Nam chúng ta có câu rất là hay, nó là khi yêu ai á, thì yêu cả đường đi lối về, mà ghét ai thì ghét cả công ty họ hàng luôn. Cái gì dính đến cái người đó, giống như công ty Tesla mà bán xe Tesla ra rồi, thì trước đây những người mà ủng hộ cái chương trình Green là chương trình khí hậu trong sạch, environment, về môi trường, họ ủng hộ dữ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay cũng chính những người đó họ quay ngay lại nói đốt đi, phá đi và hủy diệt đi. Chúng ta thấy vấn đề còn lại là vấn đề môi trường, quý vị đã bị lừa dối lâu nay. Họ ghét ông ấy, và họ ghét đến mức độ là ai dùng những đồ gì của ông ấy họ cũng ghét, hay lây theo luôn. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi, chúng ta cần cái sự khôn ngoan. Tại sao chúng ta ghét cái người đó? Tại sao? Ông nó ăn cướp của quý vị, ăn cướp cái tiền an sinh xã hội của chúng ta, ăn cướp những cái tiền làm công và đuổi việc những người khác để họ thất nghiệp, vân vân và vân vân. Phải như vậy không quý vị? Tại sao người ta ghét ông? Nếu quý vị trả lời là không. Dạ. 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 Như vậy thì chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi cho đời sống của mỗi chúng ta. Có những khi chúng ta nghe đồn về một người đó, một người khác, một ông A bà B xấu lắm, hãy coi lại người đó thật như vậy không. Hay chúng ta nghe đồn là chúng ta ùa theo cái đám đông dễ lắm. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta học. Chúa Giêsu đã làm công việc chữa lành nhiều người, hóa bánh cho 3.000 người ăn, cho 5.000 người ăn, và đếm lại những cái giỏ dư 12 giỏ. Chúa Giêsu chữa lành nhiều người, điếc được nghe, người đuôi được sáng, người mù được thấy, người câm được nói, người què nhảy đi, người chết sống lại. Thế nhưng đến giờ cuối cùng họ nói rằng hãy tha Ba-na-ba là cái tên cướp giết người kia, và hãy đóng đinh hắn là người đã từng hóa bánh ra cho họ ăn, chữa lành cho họ, an ủi họ, khóc với họ. Đóng đinh hắn nên đập tự giá, giết đi. Đó là cái con người của chúng ta. Khi để tội lỗi xen vào thì chúng ta không có muốn cái điều công bình. Chúng ta đồng lõa với cái điều ác, giống như đám dân đông kia, hãy đóng đinh hắn và tha Ba-na-ba là tên trộm cướp giết người kia. Có những khi chúng ta thấy những người tốt mà thành công hơn chúng ta thì dễ dàng chúng ta ganh tị và không thích họ. Muốn điều xui xẻo, muốn cái điều bị người ta ném đá, muốn điều người ta hủy diệt, muốn người ta chống đối đến cùng và diệt mất đi. Giống như vậy. Nhưng dân bản xứ ghét ông. Ngày hôm nay chúng ta sống cuộc đời theo Chúa, ở trong dân cũng nói là các ngươi sẽ bị thế gian ghét. Nhưng mà nhớ rằng trước hết họ đã ghét chính ta. Và các ngươi là môn đồ của ta, cho nên các ngươi cũng sẽ bị người ta ghét. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên khi chúng ta vẫn sống ngay thẳng, sống công chính, theo lời của Chúa dạy, chứ chúng ta chẳng có tốt lành gì hết đâu. Nhưng mà vì cớ chúng ta làm theo tiêu chuẩn của Chúa mà người ta không thích. Thế gian thuộc về tội lỗi, thuộc về Satan, và Satan muốn con người phải sống trong tội lỗi để đến trong sự hủy diệt và chết mất. Chúng ta là con cái của sự sáng, và Chúa nói là các ngươi phải là muối, phải mặn, ánh sáng để chiếu cho nhiều người. Cho nên dù người ta không thích chúng ta, ghét chúng ta, tìm cách hủy diệt chúng ta, thì chúng ta cũng không có phải gì là mới mẻ. Và chúng ta nói là vì chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta sẽ giống như vậy. Cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên khi người ta ghét chúng ta, nếu chúng ta sống ngay thẳng theo lời của Chúa. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta thấy cái phần kế tiếp rất là khích lệ. Câu 15, sau khi mà câu chuyện ẩn dụ Chúa kể về các nén bạc được giao ra, nhưng sau đó dân bản xứ ghét, thì Chúa trở lại, không có xa. Trong Luca đoạn 21 và Matthew đoạn 24 nói về ngày Chúa trở lại. Khi chúng ta sẽ thấy động đất, đói kém, thiên tai, dịch lệ xảy ra. Và Chúa nói là khi các ngươi thấy điều đó, thì con người đã đứng ở trước cửa. À, rất là gần rồi. Chúng ta nghe nói chiến tranh, chúng ta nghe nói đến bom mà hủy diệt hàng loạt, và nghe nói bom nguyên tử đã gần gần giống như là nó đỏ hết trơn lên rồi. Và chúng ta thấy ngày giờ của Chúa đến gần lắm rồi. Chúng ta nghe nói đến dịch lệ, phải không? Kinh nghiệm của dịch lệ mà ai cũng sợ hãi trong một thời kỳ, chỉ trừ những người can đảm không sợ hãi, tại vì những người đó sẵn sàng về với Chúa. Giống như Phaolô nói, tôi thà ở với Chúa thì hơn. Chúng ta nếu thời kỳ dịch lệ, người này người khác bắt đầu quay quay ngó ngó ngó, bắt đầu bước là lùi vài bước rồi, phải không? Tới chỗ khác, tới đi shopping, đi phi trường, đi đâu cũng là six feet distance, và làm người ta nghi ngờ lẫn nhau. Và người ta nói rất là hay là trong cái mùa Covid đó rất ít người bị ho, không biết nó đi đâu hết trơn, tại vì mọi người sợ không dám ho, mặc dù muốn ho lắm, mắc ho lắm, nhưng mà ráng giữ lại, ráng kiềm lại. Chúng ta đã kinh nghiệm những cái Covid, những cái dịch lệ. Và Chúa nói là khi thấy những điều đó thì ngày Chúa chúng ta trở lại rất là gần. Bây giờ chúng ta phải sống như thế nào trong những ngày mà Chúa chuẩn bị đang đứng trước cửa để gõ, để đón chúng ta về với Chúa, để cất chúng ta lên ở trong không trung mà gặp gỡ Chúa trong sự biến hóa đó. Chúng ta phải có nếp sống như thế nào để đẹp lòng Chúa. Ở đây là phần thứ sau chúng ta sẽ gặp. Tuần rồi có một cái câu chuyện, mà câu chuyện này làm rúng động hơn nhiều người khác về đức tin. Không phải câu chuyện động đất ở tại Myanmar nữa, mà có một cái cậu bé còn rất là trẻ, thiếu niên, bị chết. Và như thế nào đó, người này chết rồi, ở tại nước Ý xảy ra, tại nước Ý ngày hôm nay, người ta thấy rằng cậu này xuất hiện lại và làm nhiều phép lạ, chữa lành người khác, kêu người khác sống lại và làm nhiều phép lạ. Và cuối cùng cậu ta được phong thánh. Không biết quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Đang xảy ra trong tuần rồi. Và Đức Giáo Hoàng chuẩn bị phong thánh cho cái người trẻ này. Hàng ngàn người đổ xô tới cái khu mộ của người thiếu niên này. Tại vì người này là thánh, đã được con người phàm tục phong thánh. Và người ta hâm mộ, người ta muốn rờ đến chút, người ta muốn viếng đến chút để người ta được thánh. Nhưng mà cách đó là cách không phải. Cách mà chúng ta sống như thế nào để người khác nhìn vào, người ta nói giống như ở trong công vụ đồng 11 tại thành Antioch, người dân bản địa đó là những người ngoại quốc, chưa bao giờ họ chứng kiến Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ. Nhưng mà họ thấy ông A, bà B, thấy cô Thi, thấy chú Nghiệp, thấy bà Nghiệp, thấy cô Tiên, thấy cô Thuận, thấy cô Lệ, thấy ông bà Lan, bà Nghiệp, vân vân. Những người này sao nói giống như Chúa Giêsu quá, việc làm của họ giống Chúa Giêsu quá, cư xử giống Chúa quá. Và họ đặt một cái nickname cho những người này. Ấy là những người tại đó mà dân thành Antioch bắt đầu kêu những người con gái của Chúa là những người Christian. Christ. Xin là người của Chúa Giêsu. Và người đó chạy đến để mà hỏi tại làm sao mà ông bà anh chị em có nếp sống được giống như vậy, giống Chúa Giêsu quá. Nói ra giống như Chúa, việc làm giống như Chúa, cư xử giống như Chúa, cách mà chúng ta giúp đỡ người khác, nâng đỡ người nghèo quá bụa, chứ không phải bóc lột họ, tham lam trên họ. Họ nói giống Chúa quá. Đó là những người thánh. Và đó là cách mà Chúa muốn ông bà anh chị em mà chính chúng tôi, mình tôi sống ngày hôm nay trong cái câu chuyện mà Chúa giao cho các miếng bạc này. Câu số 15 nói là khi được tấn phong làm vua, ông trở về và cho gọi 10 người đầy tớ mà ông đã giao bạc đến và báo với lời tức mà cái người chủ giao trước khi đi. Câu chuyện này không cho chúng ta thấy thời gian 1 năm 1 tháng bao nhiêu, không có cái lịch bao lâu cái người này trở về. Nhưng mà chỉ nói là khi được tấn phong làm vua thì ông trở về. Chúng ta không biết thời gian bao lâu. Chúa Giêsu đã về trời và Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ trở lại để đón xét thế gian. Ngài sẽ trở lại đem con dân của Chúa về ở trong vương quốc của Chúa. Đó là cái ngày rất là gần. Chúng ta không biết thời gian. Cho nên khi chúng ta nghe này là Chúa Giêsu đang xuất hiện ở bên châu Phi đó, xuất hiện ở bên tiểu bang Washington DC đó, Washington State đó, xuất hiện ở bên Mã Lai, Indo nào đó, thì quý vị đừng bao giờ chạy đến nói tôi một siêu Chúa Giêsu đang xuất hiện chỗ đó nghe. Tại nếu chúng ta nghe những lời đó mà chúng ta tin theo, và chúng ta đang bị ma quỷ lừa dối chúng ta rồi. Tại vì Chúa nói là ngày giờ không một ai biết hết cả, không có một tiên tri nào biết hết cả. Những tiên tri cho chúng ta biết thời gian, một cái khoảng thời gian. Daniel sách Dân cũng nói về một khoảng thời gian nào đó. Chúa cũng cho chúng ta biết một khoảng thời gian. Khi các ngươi thấy cây vả rổ lộc thì các ngươi biết mùa đến gần. Chúa cho chúng ta biết. Và cây vả trong Kinh Thánh hình ảnh cho chúng ta biết về đất nước Israel hay là Do Thái ngày hôm nay. Chúng ta thấy nước Do Thái thành lập gần 70 năm trôi qua, năm 1948 tháng 5 đến giờ, thì chúng ta thấy ngày Chúa chúng ta trở lại càng gần hơn nữa. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói là khi được tấn phong làm vua rồi, ông trở lại và gọi các đầy tớ đến mà ông đã giao cho họ những cái nén bạc để báo cáo hay là khai trình lại những công việc người này đã giữ những nén bạc như thế nào. Người thứ nhất đến trình: thưa chủ, nén bạc mà chủ đã giao cho tôi xin lệ được 10 phần. Ở đây không cho chúng ta biết là người này được giao bao nhiêu nén bạc, chỉ nói là nén bạc Ngài đã giao cho tôi và tôi đã làm lợi ra được 10 lần. Cách nào, như thế nào thì người chủ muốn người đầy tớ của mình phải làm lợi cái công việc đó. Đó là cái điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Và tôi nói rằng những cái người đời này họ cũng đòi chúng ta giống như vậy. Nếu chúng ta làm cho họ, một ngày cần làm công của chúng ta hưởng một denier, một ngày công có thể là 100, 200, 500 tùy, nhưng mà chúng ta phải làm lợi ra cho người chủ của mình. Chứ đừng nghĩ rằng mình đã làm đủ 100 lòng cho hôm nay tiền công của mình, bắt đầu mình gác cái chân lên cái ghế ngã ngửa ra và mình vui hưởng điều đó. Không, phải làm lợi ra. Nếp sống đạo của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta không có giới hạn, chúng ta làm lợi bao nhiêu người tin Chúa, bao nhiêu người được chúng ta giúp đỡ, bao nhiêu người được nghe lời của Chúa qua nếp sống của chúng ta. Mà chúng ta hãy cố gắng hết lòng giống như cái người này. Một nén bạc làm lợi ra được 10 nén bạc khác. Nếu mà chúng ta làm chủ, chúng ta muốn mướn cái người này không quý vị? Được giao một, làm ra 10 phần lợi. Quý vị muốn mướn không? Mướn chứ. Không có gì mà trở ngại hết cả. Mình thấy người này siêng năng, người này làm có lợi cho chúng ta, chúng ta sẵn sàng chúng ta mướn. Nhưng mà chúng ta cứ hình dung như thế nào, nếu mà một người tới làm cho chúng ta, nói là tôi biết đủ hết mọi chuyện, nhưng mà giao một thời gian, cái tiệm rất là đông khách, cái nhà hàng ví dụ 100 người thời gian mỗi ngày, thời gian còn 50 người, thời gian còn 20 người, thời gian cái nhà hàng đóng cửa luôn, quý vị muốn giao cho người đó làm chủ không, quản lý không? Không. Chúa Ngài khôn ngoan và Ngài cũng biết khả năng của mỗi con cái của Chúa như thế nào. Cho nên đó là điều mà Chúa giao cho người có thể là một nén bạc, người 5 nén bạc, người 10 nén bạc. Mỗi người khả năng khác nhau. Nhưng mà đôi lúc chúng ta quên mất. Mình nói rằng mục sư ơi, tôi không có khả năng nào hết mục sư, tôi già rồi, tôi yếu rồi. Mục sư ơi, tôi mới qua Mỹ, tôi không biết tiếng Anh, tiếng T nào hết. Mục sư ơi, tôi không có bằng cấp nào hết. Không. Chúa biết mỗi chúng ta có một cái ơn. Chúa giao cho mỗi chúng ta theo cái ơn đó. Chúa không có đòi khắc nghiệt cái điều mà Chúa muốn giao cho chúng ta quá sức của mình đâu.
Và người thứ nhất nói: thưa chủ, nén bạc của chủ tôi đã xin lợi ra được 10 phần. Và vua khen: tốt lắm, ngươi thật là ngay thật.
Tôi nhớ những năm trước, khi tôi còn đi làm trong ngân hàng, sau khi tôi học ra trường, thì có một cái anh này, anh làm cũng khá giỏi, nhưng mà anh nói nhiều hơn anh làm. Một cái project mà cái hãng đưa ra là có những khi những người làm riêng, rồi có lúc chúng tôi làm 3-4 người để làm chung với project. Mà anh làm thì ít, anh nói thì nhiều. Và anh nói rất là tốt, anh nói rất là hay. Nhưng mà cái việc làm anh cuối năm thì cộng lại không có cái gì mà anh hoàn thành hết cả. Một vài cái nhỏ nhỏ. Và cuối năm đó, cái văn phòng Human Resource kêu anh lên, cảm ơn những năm tháng anh đã làm tốt lắm, rồi gửi cho tờ giấy bằng vàng. Bye bye. Có những khi cái hãng làm đóng cửa vì ế ẩm chúng ta không nói, nhưng mà cái hãng mà đang thịnh vượng thành công, họ không có muốn mời chúng ta làm người giúp việc cho họ nữa, làm cho họ nữa, thì chúng ta hãy coi lại mình. Từ lúc chúng ta mình đong lường với công việc với chủ của mình, mà Chúa thì muốn chúng ta làm hết lòng hết sức cái công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Nếu mà chúng ta áp dụng được cái điều đó, thì quý vị hãy tin tôi đi. Bất cứ cái nơi nào quý vị đi, bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta không bao giờ sẽ thất nghiệp. Amen quý vị. Không bao giờ sẽ thất nghiệp. Họ thấy khả năng của chúng ta, họ biết, và giá nào họ cũng phải mướn hết cả. Không phải nói để chúng ta tự hào, tự phụ, vì chúng ta tự ru ngủ mình, rồi tự kêu, rồi đến cuối cùng là cao ngạo nữa, là kiêu ngạo rồi ngã luôn. Mình biết mình là con cái Chúa, mình làm hết lòng công việc Chúa. Chúa vui lòng thì những cái người thế giới này, trong thế gian mà chúng ta đang sống này, họ cũng sẽ vui lòng khi chúng ta làm công việc cách ngay lành. Và cái câu số 17 chúng ta thấy Chúa rất là công bằng. Chúa nói rằng: vua khen tốt lắm, ngươi rất là ngay thật và ngươi trung thành trong việc. Việc nào quý vị? Việc nhỏ. Ta sẽ cho ngươi cai trị 10 thành phố. Làm ra 10 nén bạc thôi. Hồi nãy tôi nói một nén bạc là tiền công của 100 ngày công. Thì 10 nén bạc là quý vị nhân lên cho 10 là bao nhiêu ngày công? Dạ. Bao nhiêu? Nhân cho 10 thêm số 0 nữa thôi. 1.000 phải không? 1.000 chúng ta chia ra thì bao nhiêu năm tiền lương? Hả? Bao nhiêu năm? Khoảng 3-4 năm tiền công của một cái người làm. Nếu hôm nay tiền công người ta nói là trung bình của tùy theo tiểu bang. Nếu mà Cali trên dưới 100.000 một năm là người ta là low income. Còn tiểu bang của chúng ta trên dưới là 4-50.000 thì đấy, chúng ta nhân 5 lần lên 200.000. 200.000 thực sự bây giờ chúng ta chưa được mua được cái nhà nhỏ nhỏ nào ở đây hết cả. Nhưng mà người chủ giao cho người này cai trị đến 10 cái thành phố lớn. Người chủ nói là ngươi sẽ được cai trị 10 cái thành phố. Thành phố không phải là làng mạc, không phải là nhà quê, không phải là ít dân, mà nói là đông đúc. Và thực sự người đó chỉ làm công đủ cho một phần của cái nhà thôi. Chúa chúng ta công bằng lắm quý vị. Ngài không đòi chúng ta làm công việc lớn để mà giao cho chúng ta coi sóc lớn, mà Ngài đòi chúng ta trung tín trong việc nhỏ. Cho nên Chúa nói là ngươi trung thành trong việc nhỏ. Có những việc nhỏ chúng ta thấy không quan trọng, chúng ta lờ đi, chúng ta vô tình bỏ những việc nhỏ mà mình nghĩ rằng nó không có đụng, không có đáng cho chúng ta đụng cái ngón tay tới. Hãy cẩn thận, tại vì Chúa nói là ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được coi sóc nhiều. Bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi, chúng ta coi trung tín trong việc nhỏ trong đời sống của mình chưa? Có một sư, mỗi thứ bảy em đi tập hát, thứ tư em nhóm cầu nguyện với hội thánh, Chủ nhật em đi thờ phượng cả ngày. Đúng là thời giờ chúng ta dâng ngay Chúa, nhưng mà những việc khác ở trong cuộc đời chúng ta đã trung tín chưa? Khi đi làm với người chủ, mình có đông giờ cân việc làm, cân đo việc làm của chúng ta với chủ chúng ta không? thấy chủ chúng ta siêng năng, không có chủ chúng ta quay mặt, chúng ta làm lơ, chúng ta đi dạo. Hãy coi lại, từ lúc chúng ta đang lường với người chủ mình, và Chúa thì Chúa biết, Chúa ghi xuống. Không phải là Chúa nhỏ nhặt với chúng ta đâu. Chúa muốn chúng ta làm công việc, và Chúa muốn chúng ta nghỉ ngơi. Và Chúa muốn chúng ta làm công việc với Chúa cách ngay thẳng. Trung tín trong việc nhỏ. Đôi lúc chúng ta thấy những cái rác đi ngang qua, thấy cái rác rớt ở trên đường đi, bước vào cửa chúng ta cũng lờ đi để người khác lượng, không phải tôi lượng. Bước vào cái restroom thấy nó dơ để người khác dọn, không phải là tôi. Thấy cái vườn hoa đẹp thì chụp, nhưng mà cỏ dại thì không, không phải tôi. Hãy coi lại, đôi lúc chúng ta nếu mà ai cũng trung tín trong việc nhỏ như vậy, rất là nhỏ đó, thì tôi nghĩ là việc của chúng ta được Chúa ban phước nhiều. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta nói trung tín trong chính mình nữa. Chúa nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, anh em há chẳng biết rằng anh em, thân thể anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh đang ngự chăng? Ai phá hủy đền thờ là thân thể của mình, thì Đức Chúa Trời phá hủy chính họ. Chúng ta không trung tín ở trong nếp sống của chúng ta về cái body của mình, về thân thể của mình. Thức khuya, dậy sớm, ăn uống, không một cái nào là tiết độ. Chúng ta gặp bác sĩ thì sợ lắm, tại vì gặp bác sĩ thế nào cũng có năng đề, có vấn đề. Thế nào cũng cao này, cao nọ, cao kia. Thế nào? Tôi không muốn gặp bác sĩ tại tôi không muốn mất thời giờ với họ, chứ không phải là tôi sợ. Đến thời điểm Chúa kêu chúng ta về với Chúa, chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta về. Nhưng mà hãy trung tín bản thân của mình. Trung tín để giữ cái đền thờ thân thể của chúng ta cho sạch và đẹp. Từ thể chất cho đến tâm trí của chúng ta. Đôi lúc chúng ta chỉ tâm trung tín về tiền bạc của cải, những cái gì về đời này, nhưng mà chúng ta thiếu cái sự trung tín về cái đời sống của chúng ta đây thuộc về Chúa. Và nếu chúng ta dâng cho Chúa cái đời sống của chúng ta đây, thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa. Đền thờ của Chúa mà bước vào thấy toàn là rác rến không, quý vị có vui lòng bước vào đó không? Không. Bước vào thấy toàn là năng đề không thôi, quý vị có không muốn đến đó nữa? Cũng giống như vậy, nhờ Chúa chúng ta áp dụng đời sống mình, hãy trung tín cho bản thân của mình nữa. Đừng có abuse nó lắm, bắt nó làm mà không cho nó nghỉ. Đến khi nghỉ rồi ăn quá chừng không cho bao tử nó nghỉ. Và chúng ta đang làm thiệt hại đời sống của chúng ta. Và đôi lúc mình nghĩ là Chúa phạt mình, không, Chúa không phạt. Chính chúng ta làm hại thân thể của mình. Hãy trung tín, tiết độ lại, giờ giấc lại, phục vụ lại cái thân thể chúng ta tốt đẹp hơn. Nói như vậy không có nghĩa là sao giờ này chúng ta đến những cái gym đăng ký rồi đóng tiền rồi để mà đi ráng tập tạ, tập thể dục cho không. Chúng ta cần phải trung tín mỗi ngày, một ngày một chút thôi cho thân thể của mình. Dành thời giờ để chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Dành thời giờ để chúng ta biệt riêng ra với Chúa, học hỏi lời của Chúa. Dành thời giờ để exercise chút xíu. Ông Paulo khuyên Timothée là cái sự tập tành thân thể chỉ đem lại một chút xíu thôi. Nhưng mà cái sự tập tành tâm linh thì đem lại cái mối lợi rất là lâu dài. Chúng ta cũng cần chút xíu siêu của phần tập tành thân thể nữa. Mặc dù chúng ta già, chúng ta yếu, không đủ sức để nâng cái tạ lên, mà chúng ta có cách để chúng ta thực hành trung tín trong việc nhỏ. Amen quý vị. Bây giờ cái phần còn lại cho chúng ta thấy những cái người còn lại thì sao. Người thứ hai đến trình: thưa chủ, nén bạc mà chủ đã giao cho tôi lại làm được đợi 5 lần nữa. Vua khen: tốt lắm, ngươi sẽ cai trị đến 5 thành phố. Hai người này rất là vui vì được vua chủ khen. Nhưng chúng ta để nói đến cái chữ nhưng đó, chúng ta khoanh cái dấu đóng ngoặc mở ngoặc. Cái người thứ ba mang trả lại số bạc ban đầu. Ở đây còn không nói 1 nén, 2 nén, 5 nén, 10 nén. Nhưng mà nói rằng: thưa chủ, nén bạc chủ giao tôi vẫn còn cất cẩn thận ở đây. Tôi sợ chủ lắm vì chủ rất là nghiêm khắc, muốn thu hoạch nơi mình không có kinh doanh, gặt hái chỗ mà mình không có gieo trồng. Và nghe điều này, chủ cười, chủ khen, vỗ đầu, vỗ vai: tốt lắm, phải không quý vị? Phải như vậy không? Không. Chủ giận lên, vua quát lên: ngươi là đầy tớ, gian ác, gian hoa, miệng lưỡi ngươi đã buộc tội ngươi.
ta cứ theo lời ngươi nói mà xử ngươi. Đã biết ngươi, đã biết ta rất là nghiêm khắc, muốn thu hoạch nơi không kinh doanh và gặt hái nơi không cày cấy. Sao ngươi không có đem nén bạc này gửi vào ngân hàng, hay là gửi cho những cái CD, là gửi những chỗ mà saving đó, ít nhất cũng thu lợi được cho đến khi ta về. Ngày hôm nay CD trung bình khoảng chừng 3%, nếu mà 6 tháng 3.5% hay là 1 năm gì đó, tùy theo cái thời điểm. Gửi tiết kiệm có thể là 1-2% nào đó, ít gì nó cũng phải làm lợi ra, phải không quý vị? Nhưng mà người này đem giấu mất tiêu, mua cái xác thiệt là bự, cột hết thật là kỹ, bỏ vào trong đó khóa lại, an toàn. Đợi chủ giao về cứ tà tà, mỗi ngày đi chơi. Thưa chủ, nén bạc còn nguyên. Quý vị nghĩ cái giá trị của nén bạc đến khi người chủ về nó còn nguyên đó không? Không thay đổi phải không? Không. Tôi nhớ những ngày mới qua Mỹ, không biết quý vị nhớ thập niên 80-90 mà chúng ta qua đây không? Một lượng vàng bao nhiêu tiền? Nhớ không? Ai sắm vàng? Cô Yến, một lượng vàng năm 90 khoảng bao nhiêu tiền? Cô Lệ, 4-500 hả? Không tới 150-200 đô la một ounce vàng. Bây giờ chúng ta cắt 10 cái lượng vàng mà chúng ta mua ngày xưa, bây giờ chúng ta giàu hơn không? Nếu mà chúng ta giữ nguyên cái số tiền mà chúng ta không mua vàng bỏ đó, chúng ta lỗ. Tôi nhớ đến điều này tại vì khi mà Hội Thánh chúng ta bắt đầu mua nhà thờ, và tôi kể điều này cho một số con gái Chúa, ngân hàng đòi chúng ta lúc đó là rất là nghiêm nhập, tại vì vừa đổ bể xong cái vấn đề nhà cửa bị kéo, công việc bị thất nghiệp năm 2007-2008, kinh khủng. Thì làm sao chúng ta mượn được số tiền mà lúc bây giờ cái cơ sở này trên dưới 1 triệu đô la. Và họ đòi chúng ta phải có số vốn liếng của Hội Thánh đao xuống 20%, và số tiền để gửi vào nhà băng nữa, để họ lấy số tiền đó cho chúng ta mượn ngược lại. Và họ muốn Hội Thánh phải đầu tư vô, tại vì lỡ cái chuyện gì họ có chúng ta để nắm. Tại nhà thờ không làm lợi ra được gì hết. Nếu mà chúng ta không đi nhà thờ, không dâng hiến, thì làm sao có ra tiền để trả lại cho họ. Và bởi cái đó họ đòi cái điều chắc chắn. Chúng tôi cầu nguyện, Hội Thánh cầu nguyện, số chúng ta dâng, chúng ta cứ dâng mỗi người 5.000, 10.000, 20-30.000, tôi nhớ mỗi phần lúc đó khoảng một gia đình, mỗi cá nhân gì đó khoảng 20-30.000, để chúng ta có số tiền đa xuống, mua máy, mua móc, mua bàn, mua ghế về cái cơ sở này. Lúc đó chúng ta không có đồng xu nào cho cái tiền tạo mãi hết cả. Nhưng mà có một người đã bán ra 100 ao vàng và lấy số tiền đó bỏ vô ngân hàng, và ngân hàng lấy số tiền đó cho Hội Thánh mượn. Lúc đó tôi nhớ ông bán ra một ao vàng 700 đô la. Khi mà mua nhà thờ xong, một năm sau vàng lên đến 1.200 đô la, là gần gấp đôi lần. Quý vị thấy người này lỗ hay lời? Lỗ. Lỗ rất là nặng, 100 ao vàng. Nếu mà giữ đến ngày hôm nay, không biết quý vị nhớ bao nhiêu, bây giờ bao nhiêu, 3.000 hay 3.000 gì không? Một ao, quý vị thấy lợi bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm. 7 lần 4, 28. 4 lần hơn người đi giàu. Nhưng mà vì mục sư này, mục sư John, nói ra ông là mục sư John, là người đã từng lo thiếu nhi Hội Thánh, thiếu niên Hội Thánh hang và dạy dỗ các em, con em của chúng ta mười mấy năm Hội Thánh này. Ông nói với tôi, Pastor, số tiền chúng tôi bán vàng ra bỏ cho Hội Thánh tính ra là lỗ, nhưng mà chúng tôi không thấy lỗ. Tại chúng tôi thấy Hội Thánh được phát triển. Thế Hội Thánh mở cửa cho những cái mission là người Congo, là người Mễ, là người Korea, là người Do Thái đây vào Hội Thánh. Chủ nhật không còn chỗ đậu xe nữa. Chúng tôi thấy lợi. Và Chúa sẽ ban thưởng lại điều đó cho chúng tôi. Quý vị có thể nói được điều đó không? Tại ông đó, ông bán 100 vàng chứ bây giờ ông giữ lại được rồi. Bây giờ quý vị thấy không? Là giàu rồi, ông thấy chưa? Mà không. Hai người rất là vui nhìn thấy họ đang đầu tư trúng chỗ. Cho nên nếu có cơ hội, thỉnh thoảng chúng ta nên nhớ đến mục sư John, tới cầu nguyện cho ông thay
mặt hội thánh thăm ông. Ông đang nằm ở trên giường bệnh, ông có thể đi lại được chút chút. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn nói, đừng có chôn, hãy làm lời ra. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng bị lỗ, không. Khi chúng ta chôn giấu điều đó mới là lỗ. Còn khi chúng ta đầu tư vô công việc Chúa, vẫn còn đó. Và đây là cái điều mà Chúa nói với chúng ta là hỡi những người ngay lành trung tín kia. Nhưng mà với người mà đem chôn số bạc này thì người chủ giận lắm. Đây là đầy tớ gian ngoa, miệng lưỡi ngươi đã buộc tội ngươi. Nếu mà ngươi biết như vậy, tại sao không đem giao cho cái ngân hàng làm lợi ra? Đến khi ta về thì ít gì cũng thâu được một số tiền lợi. Rồi vua ra lệnh cho người đứng gần đó, hãy lấy nén bạc của người này giao cho người đã có 10 nén rồi. Thì những người này nói, thưa chủ, cái người này đã có nhiều quá rồi, đã 10 cái nén bạc rồi. Mà vua đáp rằng đúng thế, ai có sẽ được cho thêm, nhưng người ai không có dù còn gì cũng bị mất luôn. Và bây giờ những kẻ thù đã chống đối ta sẽ đem chúng ta ra đây, đem chúng ra đây và hành hình trước mặt ta. Kẻ thù ở trong Kinh Thánh nói đến đây, kẻ thù của Chúa, kẻ thù của vương quốc Chúa là ai? Satan, ma quỷ, muốn dụ dỗ, muốn lôi kéo, muốn làm cho chúng ta lệ thuộc vào nó. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta là những người trung tín, là những người rất ngay thật, không phải là những người biến nhát. Đến ngày Chúa chúng ta trở lại, hay là chúng ta gặp gỡ Chúa ngày hôm nay, chúng ta có thể dạng dĩ nói rằng, thưa Chúa, đây là những cái điều mà Ngài đã ban cho con và con đã làm lợi ra cho Ngài. Chúa nói rằng, đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là gì? Chúng ta sẽ thấy thứ nhất là chúng ta được Chúa nói là chúng ta phải làm lợi ra những gì mà Chúa giao cho chúng ta. Tại vì Chúa, Ngài trở về với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sẽ trở lại để đón xét thế gian này. Cho nên Chúa đòi hỏi chúng ta trung thành trong thời gian chúng ta chờ đợi. Thứ hai, nhờ Chúa để cho chúng ta tránh được những cái tiêu cực, những cái lời mà ma quỷ nó nhỏ. Được rồi, được rồi, được rồi, đi nhà thờ đủ rồi, đến nhà thờ là nhiều rồi, ông mục sư vui rồi, không cần làm gì hết. Hãy cẩn thận điều đó. Sống mỗi ngày để người khác biết Chúa qua nếp sống của mình, thay vì chúng ta nói. Và thế giới này sẽ kết thúc, và Chúa sẽ đón xét, đón phạt công việc của Satan, bè lũ của nó. Và đó là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên đôi lúc chúng ta thấy những sự bất công, thấy những điều này điều nọ xảy ra, đôi lúc lòng chúng ta giận lên, hãy để điều đó cho Chúa, chúng ta không làm cái công việc đó. Và cuối cùng đây là cái điều cảnh báo cho tôi, trong bạn chị em, để chúng ta nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống mỗi ngày trong sự chân thật. Sống mỗi ngày coi thử, Chúa ơi, 12 tiếng đồng hồ con làm hôm nay có tiếng nào con làm lợi cho Chúa chưa? Chúa ơi, thân thể con đây con làm lợi được gì cho Chúa chưa? Việc làm con làm cho chủ, con có làm gì lợi cho Chúa chưa? Đừng có cân đo đem lường, đừng có so sánh mình với người khác, mà Chúa cho chúng ta sống mỗi người có một cái đức tin, để chúng ta trung tín cho ngày Chúa chúng ta trở lại. Amen.
Chúa ơi, đã bình lời hồn
thần đã ngất đau nằm con vững mềm tình yêu Chúa mãi không đổi rời. Ngài luôn cứu giúp trong mọi cánh khó nguy, cha xin Ngài luôn nâng con mãi. Chúa Giêsu ơi, chính Ngài là nơi nương náu đã thiên muôn đời không rời. Salvation, you are the strength of my life.